Xin mời đại chúng cùng chắp tay niệm Phật. Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Nam mô Bổn Thích Ca Mâu Ni Phật. Nam Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Kính thưa đại chúng, hôm nay là ngày 18 tháng 4 năm 2010. Chúng ta đang ở tại tu viện Trúc Lâm trong giờ sinh hoạt Phật pháp hàng tuần. Hôm nay quý vị có khỏe không? Hôm nay trời rất trong sáng và đẹp. Sáng giờ có ai làm thơ chưa? Thường thường cảnh đẹp làm thơ hay lắm. Thưa đại chúng, ở trong mỗi một tôn giáo đều có hai phần. Phần đầu thì chúng ta gọi là giáo lý, tức là những cái lời giảng dạy, những cái lý thuyết để cho người tín đồ ứng dụng, thực tập theo cái vị thầy mà của cái tôn giáo mà mình tín ngưỡng. Cái phần thứ hai á, là phần nghi lễ. Hai phần. Ở đâu? Ở trong đạo Phật, hàng tuần chúng ta nghe pháp thoại là phần giáo lý. Còn chúng ta hàng tuần ngày Chủ nhật, chúng ta đi chùa để có một khóa lễ ngắn và chúng ta gọi là nghi lễ. Ở nhà cũng vậy. Sáng thức dậy, sau khi vệ sinh cá nhân rồi, thì mình có thể thắp một cây hương lên bàn thờ. Mà quý vị biết buổi sáng trời yên tĩnh, cảnh vật đều lắng xuống. Và nếu chúng ta thắp một cây hương thanh tịnh, tại vì sau một đêm ngủ thì ngày hôm sau thì mình cũng tỉnh táo rồi, sáng lại thì mình thắp một cây hương lên. Mà nếu cây hương đó là một cây hương thơm thì tự nhiên mình bắt đầu cái ngày mới của mình bằng một cái gì rất là tinh khiết, một cái ngày mới của mình rất là an lành, trong sạch. Quý vị nào chưa làm đó thì thử làm. Mà ai đã làm rồi đó, mà có được cái kinh nghiệm đó đó, thì quý vị sẽ cảm nhận được cái điều Pháp Hòa nói. Thường ở chùa đó, nếu mà hôm nào thường thì buổi sáng ngày thứ bảy á, thì ở chùa là được nghỉ ngơi. Ngày thứ hai sáng chùa cũng nghỉ ngơi, tức là ngày Chủ nhật hôm nay là nguyên một ngày mệt mỏi làm việc. Chiều tối lại đại chúng về hết thì tất cả các thầy, các cô, các sư chú trong chùa là phải dọn dẹp cho tới khuya, tới tối. Cho cả ngày Chủ nhật là rất mệt. Cho nên sáng ngày thứ hai phải cho nghỉ mà không cần thức sớm để công phu. Thì ở chùa ngày thứ hai buổi sáng gọi là buổi sáng làm biếng. Làm biếng có nghĩa là được nghỉ ngơi. Thì nếu mà có dịp mà Pháp Hòa buổi sáng thứ hai đó yên tĩnh, hay là sáng thứ bảy yên tĩnh, thì Pháp Hòa buổi sáng như vậy thì Pháp Hòa hay thích đi ra chánh điện thắp một cây hương. Mà thường những cây hương trầm thì Pháp Hòa hay để dành lại để cúng Phật vào buổi sáng, sáng sớm. Sáng nào mà ra mà thắp một cây hương cho Phật, rồi bắt đầu mình đi vô đi ra trong chánh điện á, thì cái mùi hương trầm nó thoang thoảng. Và tự nhiên nó làm cho cái lòng của mình nó lắng xuống và mình thấy cái ngày đó rất đẹp. Và nếu mà mình đi làm á, thì mình nên làm như vậy. Để mình bắt đầu từ cái thân tâm mình bằng một cái buổi sáng tinh khôi như vậy. Sáng ngủ dậy. Tại vì mình ngủ dậy thì mình tỉnh rồi. Cảnh vật rất yên lành, không có tiếng ồn, không có tiếng động. Và nhất là buổi sáng nhà mình chưa nấu ăn. Cái này Pháp Hòa nói là nhiều khi một ngày buổi chiều mình về nhà mình nấu ăn á, thì mình chiên, mình xào, mình hấp, mình kho thì mùi này mùi kia. Và đôi khi mình thắp một cái hương lên á, mình không cảm nhận được cái thiền vị. À, ở ngoài đời á, thì có những cái danh từ để diễn đạt. Nhưng mà trong đạo á, khi một cái gì đó nó nhẹ nhàng thì chúng ta gọi là thiền vị. Thí dụ như hồi nãy mình tụng kinh, lời kinh thật trầm bổng làm cho cái lòng mình lắng xuống, tụng kinh thiền vị. Mình thắp một cái hương và mình đứng trước Phật, mình thắp lên rồi thì mình thành tâm mình lễ Phật ba lễ nhẹ nhàng, thì cái buổi sáng đó mình nếm được thiền vị. Trước khi mình đi vào trong một cái ngày đó, mình nếm đủ thứ mùi vị trong đời, đắng, chát, chua, cay, ngọt, bùi, đủ kiểu hết, thì mình nếm một buổi sáng thiền vị trước. Mũi ngửi thấy hương trầm, lưỡi nếm được pháp vị, thế ngồi con vững chãi, ý hợp nhất với thân. Nếu không có Thế Tôn, nếu không có diệu pháp, nếu không có tăng đoàn, làm sao con may mắn được pháp lạc hôm nay. Ngày hôm nay mình có pháp lạc được. Pháp lạc là gì? Là cái niềm vui khi nghe pháp đó. Hồi xưa mình nghe pháp mình không có thấy vui, mình nghe pháp mình thấy buồn ngủ lắm. Mình nói mấy ông thầy nói gì đâu không à. À, bây giờ mình nghe pháp mình thấy hay, mình nghe pháp mình thấy thấm, thì đó là pháp vị. Phải không? À, mà hễ mà chúng ta mà ăn chay được nữa đó thì chúng ta ăn ngon lành. À, quý vị hiểu ý không? Là mình ăn ngon lành. Cho nên người nào mà ăn chay mà cảm thấy ngon lành đó là thấm rồi đó. Phải không? Còn nếu mà ngày nào mình ăn chay mà cảm thấy đau khổ đó, có ai ăn chay đau khổ không? Mỗi lần mà ăn đau khổ thì tự nhắc mình vậy nè. Ai bảo ăn chay là khổ, ăn chay sướng lắm chứ. À, nuốt được liền. Cho nên là mình phải tự mình tạo cho mình một cái hoàn cảnh, một cái phương tiện để mà mình tiến tu. Thí dụ như thật sự mà nói, đứng ở trên cái tột cùng á, thì nếu mình mà biết tu rồi thì ở đâu mình tu cũng được. Cảnh ồn náo mình tu cũng được, như thế nào mình tu cũng được. Nhưng mà ở một cái mức độ mà phải cao rồi. Còn mình bây giờ mới mà, mình phải làm sao? Mình phải cần có những cái phương tiện, những cái hoàn cảnh. Thí dụ mình muốn tịnh, phải không? Mà đi tới chỗ ồn hoài thì sao nó tịnh được. Cho nên lâu lâu thôi, nhưng mà thường phải đi tiếp xúc những chỗ tịnh thì cái lòng mình nó mới lắng được. Cho nên tại sao quý vị thắc mắc là ăn chay mà cứ làm món này món kia rồi kêu đủ tên hết trơn. Cái đó là để mình dụ mấy người mới ăn á. Không, mình hướng dẫn cho những người mới bắt đầu ăn chay đó, người ta chưa có quen. Mà nếu mà người ta chưa ăn chay quen mà vô chùa mà cứ ăn tàu hũ luộc, ăn rau luộc thì chắc có lẽ ăn không nổi đâu. Họ nói cái này là chay thiệt rồi. Cho nên đó là mình giả, mình cái đó là phương tiện. Đã nói là phương tiện thì không phải là cứu cánh. Quý vị nhớ không? Trong đạo Phật mình có hai từ ha, cứu cánh, phương tiện. Phương tiện là gì? Phương tiện là những cái phương pháp nó tiện dụng để mà ứng dụng thì gọi là phương tiện. Để làm gì? Để chuyên chở, để đưa cái người đó đi tới một cái đích gọi là cứu cánh. Tới cái chỗ đó là cứu cánh. Chẳng hạn như cái y quý thầy đắp là phương tiện. Miếng vải mà mai thành kêu tấm y. Nhưng mà nhờ đắm cái tấm y này lên cho nên mới đưa cái người tu đến cứu cánh, là ông đừng có quên ông mặc áo cà sa nghe. Thấy không? Thì nhớ vậy, cho nên mỗi lần gì cái nó mình thúc liễm mình lại. Cho nên vị nào mà sợ quy y đó, bây giờ đã đến lúc không có sợ nữa. Tại vì mình sợ quy y cho nên cả đời mình không bao giờ mình quy và mình y. Quy là mình trở về, y là mình nương tựa. Mình nương tựa Phật, nương tựa Pháp, nương tựa Tăng, cho nó có vững chãi, cho nó có được cái sự bình an. Mà mình sợ quy y có nghĩa là mình thích rong ruổi. Không? Mà mình rong ruổi tới một lúc nào đó thì mình sẽ than rằng đi đâu loanh quanh cho đời mỏi mệt, chẳng biết nơi nào là chốn quê nhà. Nhưng mà khi mình quy đó mình quay về. Thấy không? Quy là quay về, y là mình nương tựa. Giống như một người con mà bỏ cha, bỏ mẹ, bỏ gia đình lâu ngày, khi mình hối hận mình trở về là quy. Bây giờ kể từ giờ phút đó mình nương vào cha mẹ, mình nương vào gia đình là y. Cho nên mình sống mình cần có người để nương tựa. Mỗi khi mình khóc cho mình nói, anh ơi, con không cha như nhà không nóc, không vợ không chồng như mùa đông không lò sưởi, thì mình đời mình sống mình cũng có nương tựa, thì tâm linh cũng phải có chỗ để nương tựa. Tâm linh cũng phải có chỗ nương tựa. Cho nên quy y là vậy. Cho mình quay về mình nương tựa. Thì bây giờ đó, mỗi một cái buổi sáng, còn không á, mình không có thực hiện được buổi sáng á, thì mình có thể hiện thực hiện được buổi tối. Sau khi đi làm về, mình cơm nước rồi, mọi việc xong xuôi rồi, thì mình có thể mình dành thì giờ mình thắp một cái hương cho Phật. Sau đó rồi mình lễ Phật, hay mình ngồi mình lắng tâm 5-10 phút. Pháp Hòa hay nhắc nhở quý vị như vậy. Còn khi mình tới chùa mình tụng kinh, rồi mình đi theo một khóa lễ, thì quý vị nhớ là khi bắt đầu một khóa lễ đó, thì thường thường vị chủ lễ, tức là cái người cầm máy mà sướng tụng đó, thì người ta sẽ, cái vị đó sẽ sướng 4 chữ đầu. Mình bắt đầu tụng từ chữ thứ 5. Thí dụ như Pháp Hòa Bắc là Trang Nghiêm Đài Sen. Trang Nghiêm Đài Sen là 4 chữ, phải không? Quý vị mới ngự tọa. Thấy không? Trang Nghiêm Đài Sen Ngự Tọa Đài Hùng Từ Phù, vân vân. Còn nếu mà thầy mới gì nói trang, cái mình vô mình nghiêm mà biết người ta trang cái gì, nhiều khi ta trang điểm làm sao. Thầy, cái nghi lễ là vậy. Tức là tại sao phải như vậy? Bởi vì cái đó là một cái âm điệu tụng kinh. Cái vị chủ lễ sướng lên 4 chữ, mình bắt đầu mình mới hòa theo, để cho cái lễ đó, cái thời tụng kinh nó nhịp nhàng theo tiếng chuông, tiếng mõ. Vì tiếng chuông, tiếng mõ là pháp khí, là nhạc lễ. Cho nên mình tụng kinh đó giống như mình hát, mình sướng, mình tụng vậy đó. Cái chữ sướng là giống như mình sướng lên. Thí dụ hồi nãy Pháp Hòa sướng đó. Thân Phật thánh tình như lưu ly. Đó là sướng. Còn mình tụng là như nãy. Trang Nghiêm Đài Sen Ngự Tòa. Mình tụng. Còn mình lâm âm là trì niệm. Cho nên trong chùa mình hay dùng mấy cái từ như vậy. Trì niệm. Hay là tụng là sướng. Mà hãy tụng là phải có âm điệu. Tụng là phải có âm điệu. Mà để cho cái hình ảnh tụng kinh nó được nhớ đó, thì nhớ là khi nào bắt đầu vào thời kinh đó, cũng giống như mình nhảy dây quơ vậy đó. Nhảy, quý vị nào có nhảy dây mà quơ lên đó, người ta đưa sợi dây cao về mình mới nhảy vô được. Còn nếu mà dây nó còn đang thấp ở dưới này, mình nhảy vô là mình vướng cái dây liền. Tụng kinh cũng vậy. Đợi vị chủ lễ sướng lên 4 chữ rồi bắt đầu mình vô, nó mới ăn khớp. Nhạc người ta hát, trước khi ta hát ta phải dạo trước, để cho người ca sĩ mà ta nắm được cái nốt nhạc của cái người nhạc sĩ kia tông gì nó mới vô được chứ. Thấy không? Tụng kinh cũng vậy. Tụng kinh cũng vậy. Cho nên người ta, để người mà người ta tin á, tin tức là ta lanh lợi đó, tin. Người ta nghe mình tụng kinh thôi, người ta biết là người này tụng kinh có học, có bài bản. Ở trong nhà thờ thì người ta có một cái ca đoàn. Mỗi khi người ta làm lễ là người ta ca hát. Trong chùa cũng vậy. Mình hình thức mình vậy là ca đoàn đó. Thấy không? Ca đoàn của mình là mình tùng chung, mình ca, mình sướng những cái bài lễ nhạc. Nhưng mà cái điệu này là nói nó cổ thì cũng được, nói nó tân cũng được, ai chưa nghe là tân. Người nào chưa hề tụng kinh, chưa bao giờ nghe tụng kinh mà giờ nghe mới tân, kêu tân. Còn người nào đã nghe rồi thì coi như là nhạc cổ. Nhưng mà bây giờ mỗi một cái khóa lễ giờ là tân cổ giao duyên, cho nên âm điệu tùm lum. thì người mới cũng tụng kinh, người cũ cũng tụng kinh. Cho nên cái người cũ mà có cái âm điệu tụng hay thì mình tụng để cho những người người ta chưa quen á, người ta có thể đi theo, người ta tụng theo. Cho nên tụng kinh á, tất cả đều là do mình luyện tập. Mình thường tụng, quý vị biết cái phước người thường tụng kinh, người thường khen ngợi người khác, tự nhiên họ có cái âm thanh kỳ lạ lạ. Âm thanh lạ này không phải là kỳ cục. Âm thanh lạ này có nghĩa là những cái lời nói của họ, cái tiếng nói của họ làm cho người ta cảm được, người ta có một cái gì đó, nó làm cho người ta có cái cảm xúc khi mà người ta nghe người đó nói chuyện. Hay là người đó chỉ cần sướng lên, tụng kinh lên, tự nhiên làm cho cái người nghe lắng lòng xuống. Đó là cái phước. Không phải ai cũng được như vậy. Cho nên Đức Phật có một cái phước là Đức Phật có 8 thứ âm thanh. Một cái lời nói của Phật có thể phát ra được, làm cho người khác cảm nhận được. Cho nên cái câu mà trong kinh hay nói, mà Đức Phật nói kinh, Đức Phật thuyết pháp mà cảm hóa được chim muông. Ý muốn nói rằng cái lời nói của Phật nó thành thật, nó tha thiết, đến độ các loài thú cũng có thể cảm nhận được. Vì vậy cho nên á, hàng tuần mình đi chùa, mình tụng kinh á, là mình để ý mình nghe. Khi nào người ta, cái vị chủ lễ sướng cao, mình tụng cao. Khi nào ta sướng thấp, mình tụng thấp. Người ta sướng thấp mà mình tụng cao là không được. Nhạc cũng vậy. Một cái bài nhạc đó như vậy, nhưng mà tùy ca sĩ. Có ca sĩ hát cao, có ca sĩ hát thấp. Không, thì mình tụng kinh vậy, có nhiều vị chủ lễ người ta bắt giọng thấp hay người ta bắt giọng cao, thì mình phải đi theo đó. Mình đi theo, mình tụng, tụng cho nhịp nhàng. Hồi xưa các sư chú ở đây đó, tới chùa vô tu tiếng Việt đâu có rành, có nhiều chú là không biết tiếng Việt luôn. Tụng kinh đâu có được, đọc chữ Việt đâu có được. Pháp Hòa có cái cách. Pháp Hòa nói bây giờ á, mỗi chiều lên tụng kinh á, các con mở kinh ra và tụng đi. Cứ việc tụng phát âm theo tiếng Mỹ cũng được. Đệ tử chúng con từ vô thi cũng được, thay vì đệ tử chúng con từ vô thỉ. Thì cứ phát âm theo cái kiểu Mỹ. Nhưng mà trong khi phát âm như vậy là nghe cái người mà người ta phát âm đúng, vậy là quen. Sau một thời gian là các chú đọc được tiếng Việt, và đọc riết nó quen mặt chữ rồi, viết được tiếng Việt. Cho nên cái quan trọng là mình phải thường xuyên. Pháp Hòa nói ví dụ như là hồi ở Việt Nam á, là Pháp Hòa học có tới lớp, không hết lớp 3. Học không hết lớp 3. Rồi qua bên này rồi á, là đâu có đi học lại. Cho nên là tiếng Việt nó dở. Cái là, nhưng mà mình phải thường đọc sách. Hay là mình thường nhờ mình học kinh, mình đọc kinh á, đọc sách thường, cho nên chính tả mình còn chuẩn. Thường mình qua đây lâu rồi là hỏi ngã của mình là bị dễ bị trật lắm. Viết là mình nhiều khi viết là viết vậy thôi, chứ cái chữ hỏi dấu ngã, chữ X, chữ S của mình là tùm lum hết trơn á. Không, là nhiều khi mình cứ nghĩ thôi viết cho có để đọc được rồi. Nhưng mà nếu mà mình muốn viết cho nó chuẩn thì phải vậy. Mà tiếng Việt là dễ là tại vì tiếng Việt có bảng chữ cái. Nhưng mà học tiếng Tàu là vô phương. Tiếng Tàu là chỉ có nét thôi, mà anh phải nhớ chứ không thể nào mà nó có cái công thức để mà gọi là ráp dần được hết. 214 bộ. Đó là phải nhớ nét này, nét chấm, nét phẩy, ngang bằng, sổ xuôi, trái trước, phải sau. Đó là những cái công thức viết tiếng Hán. Thí dụ vậy. Trong trước, ngoài sau, trái trước, phải sau. Phải nhớ tất cả những cái đó mới có thể viết được chữ Tàu. Thì nó cũng giống như là mình nấu thức ăn vậy. Phải biết món nào nó mềm mau thì bỏ sao, chứ không thể bỏ vô trường. Cho nên từ cái nấu ăn, từ cái may vá, từ bất cứ việc gì trong đời này đều là một cái nghệ thuật hết. Và nếu mình có chỉnh, mình có học được những cái nghệ thuật đó thì gọi là tu chứ gì đâu. Mình học được cái nghệ thuật sống trong đời, hành xử với nhau cũng là một hình thức tu. Cho nên tu là mình học. Trên tay kêu tu học đó. Muốn tu là anh phải học. Anh không học, lấy gì anh biết mà anh tu? Mà học đây không có nghĩa là đi tìm những cái bằng cấp, những cái học vị. Không phải. Cái đó nhiều khi đem về treo cho vui nhà vậy chứ không ứng dụng. Vì anh không có hành cái anh học. Cho nên tu, học, hành. Ở ngoài đời người ta kêu học hành. Còn ở trong chùa kêu tu hành. Anh hành, anh tu là anh học. Phải không? Rồi anh hành những cái anh học là anh tu. Chứ cái chữ tu nó bao gồm hết. Có học hành thì nó ra tu chứ gì đâu. Thì hôm trước á, Pháp Hòa mình có nói cái bài sám phòng hộ chuyển hóa đó. Mà hình như mình nói chưa hết phải không? Còn đoạn cuối. Hôm nay mình nói tập cuối. Trên hết bộ phim dài 2 tập. Cái câu kế gần hết của cái bài sám là: mỗi bước chân đi vào tịnh độ, mỗi cái nhìn thấy được pháp thân. Mỗi bước chân của mình á, mình phải sống làm sao mà mỗi bước chân của mình á, mình thật sự khi mình đi mình có an lạc. Tịnh là gì? Tịnh là sạch. Độ là cõi. Tịnh độ là cõi nước trong sạch. Chứ đừng, quý vị đừng lầm, tịnh độ là ở phía Tây, phía Bắc, phía Nam. Không. Nơi nào quý vị ngồi có an lạc, nơi đó là tịnh độ. Nơi nào quý vị đi có an lạc, nơi đó có tịnh độ. Cho nên có thể tịnh độ ngay đây. Mà nhiều khi cái chỗ mà mình đặt tên là tịnh độ mà vô đây lòng mình không tịnh thì nó trở thành ra uế độ. Tịnh với uế nó đối với nhau. Uế là dơ. Mỗi bước chân đi vào tịnh độ. Ví dụ bây giờ mình tới đây nè, đậu xe rồi ha, khóa cửa xe rồi, từng bước vô đây cho tịnh độ. Cho nên Pháp Hòa xin nhắc là khi mà người ta đang làm lễ hay là đang pháp thoại đó, vị nào có tới trễ đó, quý vị đừng có gấp, đừng có hấp tấp, đừng có lo lắng, đừng có sợ trễ, đừng có sợ gì hết. Cứ thông thả đi, nhẹ nhàng đi, từng bước đi vào cái chỗ của mình. Mình đang ở tịnh độ rồi thì đi tới chỗ ngồi cũng là tịnh độ, ngồi xuống đó cũng tịnh độ. Có nhiều khi mình sợ trễ cái mình đi nhanh. Mình sợ người ta để ý mà người ta để ý hơn nữa. Tại vì mình đi mạnh á thì mình đi nhanh, mà đi nhanh thì nó phát ra tiếng, mà phát ra tiếng thì người ta để ý. Mà người ta để ý cái mình ngại. À, người Huế kêu út dục. À, mình đi tới trễ mình út dục quá, mình đi nhanh. Không có gì hết. Cứ đi từ từ. Nhưng mà nếu mà mình tốt nhất á, mình tới trễ đó, đừng lên cửa bên hông này. Đi xuống dưới trai đường, đi vòng cái cửa đi ra đằng trước, đi vào từ cái sau lưng. Còn mình đi đây á, thì đôi khi mình làm cho cái buổi lễ nó mất cái, nó giảm đi cái trang nghiêm. Và mình làm những, cho những người khác họ chú ý. Và với cái cách đi nhanh của mình. Chào quý vị nào mà đi tới đây rồi, cứ việc thông thả, mỗi bước chân đi vào tịnh độ, mỗi cái nhìn thấy được pháp thân. Hôm trước Pháp Hòa nói cười phải không? Cười nó có nhiều cách phải không? Có những nụ cười hoan hỷ, có những nụ cười thoải mái, có những nụ cười mỉm. Nhưng mà cái mỉm đó làm sao? Khi dễ. À, có những nụ cười chỉ cần nhích một cái thôi người ta thấy phát ớn. Cho nên cười nó có nhiều cách cười lắm. Thấy không? Mình tu mà có những nụ cười như thế nào mà để người ta nghe mình cười người ta cũng thấy thoải mái. Thấy không? Ta nhìn mình cười người ta cũng thấy an lạc. Cười như vậy là cười của người tu. Còn dù mình thấy người đó làm dở quá cái mình lại mình mình về. Cho nên bây giờ mỗi cái nhìn thấy được pháp thân, con mắt là cửa sổ tâm hồn nữa nha. Chứ con mắt mà mình không đồng ý, mình đồng tình, mình ghét lã lệ hộ trên con mắt hết á. Nó lộ trên đôi mắt hết á. Cho nên có một cái câu Pháp Hòa nhớ một cái người Tây Phương, một cái danh ngôn người Tây Phương họ nói như thế này. Đừng quên rằng khi anh nói chuyện với ai, hãy nhìn vào cặp mắt người mà nghe anh nói. Tại sao vậy? Mình nhìn người ta, mình mới biết người ta đang hiểu mình nói không? thích mình nói không? Không? Đồng tình với mình không? Nó biểu lộ trên con mắt hết. Thí dụ như nhiều khi mình cứ nhắm mắt mình nói, ở dưới ta ngồi ta ngủ lên ngủ xuống vậy. Không? Mình nói hết giờ mình đi xuống. Nói vậy thì nó hao hơi mình, mà người kia ngồi cũng tổn sức. Không? Cho nên là một bên hao hơi, bên tổn sức là vậy đó. Người ngồi thì mỏi lưng, mình nói thì nó hao hơi, cho nên kêu hao hơi tổn sức. Cho nên thường đó là cái cặp mắt á, Pháp Hòa nhớ con bài thơ, họ nói như thế này, hình như là hai con mắt á là hai cái cửa sổ, ha, cái miệng của mình là cái cửa ra vào, không, hai tay hai chân mình là bốn cái cột, tóc trên đầu mình á là cái mái nhà. Cho nên người ta ví dụ như là thân người như tựa mái nhà. À, thân người như một cái nhà. Mắt là cửa sổ, miệng là cửa đi. Bốn đại ấy, bốn cột ấy, tứ chi tức là hai tay hai chân. Bốn cột ấy tứ chi. Tóc như rơm rạ lợp trên mái nhà. Cho nên mình phải cần gìn giữ. Giữ cái mái tóc, giữ cái đỉnh đầu, giữ cái miệng mình, giữ tay chân mình, giữ con mắt mình. Rất hay. Cái bài thơ đó người ta diễn đạt giống như cái nhà và nghĩ như cái thân, nhưng mà không. Nó có một cái ý sâu sắc. Thường thường á, mình mà sợ cảm mình che cái gì đây hả? Che cái gì? Che cái đỉnh đầu này nè. Mà người Việt Nam kêu cái mỏ ác. Em tu em có cái mỏ hiền. Là mình tu mình có cái mỏ hiền. Cho nên á, hồi nhỏ Việt Nam mà ai mà lại đánh đầu mình cũng không thích nữa. Mình nói không có được đánh đầu mình. Đầu này để thờ cha thờ mẹ. Hoặc là mình nhắc vợ chồng với nhau, giận con là đánh đâu đánh chứ không được đánh trên đầu. Nhiều khi mình lỡ mình giận quá, mình mạnh tay á, mình đánh trên cái đỉnh đầu nó đó, nó có thể gây ra những cái bệnh nhức đầu khùng điên cho đứa nhỏ. Có phải vậy không thưa quý vị? Hồi nhỏ Việt Nam là Pháp Hòa nhớ rất rõ như vậy. Vợ chồng là nhắc với nhau là giận con là đánh thân thể nó thôi, chứ còn đánh mông nó thôi chứ không được đánh trên đầu. Còn ở ngoài đi chơi với bạn bè mà nó tới cứ rờ rờ đầu hoài mình không thích, mình nói không có được rờ đầu. Đầu này là để thờ cha thờ mẹ. Đi ra đường mà sợ cảm là phải có cái gì chụp đầu. Phải vậy không nè? Cho nên tôn nghĩa là nó đủ kiểu cách nói để làm gì? Để một cái mục đích là giữ cái này cho nó đàng hoàng, khỏi bệnh. Thấy không? Hai con mắt cũng phải giữ. À, bây giờ họ còn chế thêm cái kiếng mà đen đen, đợi lái xe mà sợ chói mắt đeo đó vô. Rồi bây giờ ở đây nó chế ra đủ màu xanh, màu vàng, màu đỏ gì. Mình đó, hồi đó qua đi học á, hôm qua mình thấy cái nhỏ bạn này sao nó màu mắt nó nâu. Ngày hôm sau mình ủa mà sao mắt nó xanh. Thì ra nó gắn cái gì đó mình không biết. Thật ra nó cũng phải, coi như là con mắt của mình phải giữ. Còn cái miệng này là cái cửa ra là sao? Ăn miếng vô miếng ra. Phải không? Ăn hoài. Ăn từ sáng tới chiều cứ buồn là ăn. Phải không? Đó là nói về cái ăn. Chưa nói cái nói. Cái kêu ăn nói. Ăn rồi cái nói à. Mà nói cái gì? Nói mà không cẩn thận thì sao? Chuyện này chuyện kia nó xanh. Cho nên thấy không? Thân người như một cái nhà. Mắt là cửa sổ, miệng là cửa đi. Một lời nói ra là nó đi rồi đó. Mà nó đi mà có nhiều khi mình kéo nó lại không kịp. Cho nên người ta nhắc mình phải cẩn thận lời nói. Thấy không? Họa tùng khẩu xuất, họa tùng khẩu nhập. Cái họa nó từ cái miệng mà nó ra. Cái họa nó cũng từ cái miệng mà nó nhập. Nhập đây là gì? Ăn. Cái họa thứ hai là gì? Thân thể đau bệnh cũng do mình ăn bậy ăn bạ. Con người mình, đời sống mình nó đủ thứ rắc rối, thị phi cũng do mình nói năng không có chừng mực. Cho giữ như vậy. Còn tay chân mình là bốn cái cột. Phải giữ gìn cho cẩn thận. Cho nên cái bài thơ mặc dù nghe thì giống như người ta diễn tả cái nhà với cái thân, nhưng mà suy nghĩ kỹ đó là một cái hình thức nhắc nhở mình phải bảo hộ cái thân mình. Cho nên nụ cười của mình có thể làm cho người ta an lạc. Cái nhìn của mình cũng làm cho người ta dễ chịu. Hãy rót cái nhìn trong sáng, hãy nở để nụ cười nở mãi trên môi. Cho nên quý vị thấy Đức Phật không? Đức Phật có một nụ cười hiền, có một đôi mắt từ bi. Cho nên người ta ca ngợi Đức Quan Âm từ nhãn thị chúng sanh, mắt thương nhìn cuộc đời. Mỗi bước chân đi vào tịnh độ, mỗi cái nhìn thấy được pháp thân. Khi sáu căn tiếp xúc sáu trần, câu này nghe quen phải không? Sáu căn là mắt, tai, mũi, miệng, thân, ý. Sáu trần là sắc, thanh, hương, vị, xúc, pháp. Thí dụ như đây, cái này là cái cảnh bên ngoài, cái này là cảnh, cái này là trần cảnh, cái này là sắc cảnh, xin lỗi, sắc cảnh. Hoa là đẹp, thì nếu mà mình nhìn hoa mình biết đẹp, vậy đủ. Còn nếu mình đắm nhiễm nó là trần. Cho nên khi mình nó không làm cho mình nhiễm thì nó chỉ là cảnh. Nếu nó làm mình nhiễm thì nó trở thành ra trần. Trần là bụi. Ví dụ như giờ mình đi vô một cái buổi lễ, hay là mình một cái buổi tiệc, hàng trăm cô gái mình gặp cũng thường trên các hàng trăm, 99 cô đó là sắc cảnh. Con cô đó mình đắm đuối, cô đó tịnh sắc trần. Cho cái gì mà nó không làm mình nhìn mà không mê thì nó chỉ là cảnh. Một khi nó mê mệt mình, nó làm cho mình khổ lụy với nó, thì nó trở thành ra trần. Đó là những cái từ Phật học đó nha. Còn mắt của mình gọi là mắt căn, nhãn căn, mũi tỷ căn, mắt, tai, mũi, miệng, thân, năm căn của mình là nó là cái base thôi. Còn bây giờ mình nhìn cái kia, mình nhiễm, mình ngửi cái đó mình thích, mình nghe cái đó mình mê, thì tất cả những cái đó bên ngoài gọi là trần. Cho nên khi sáu căn tiếp xúc với sáu cảnh bên ngoài thì phải luôn luôn đem cái ý thức tinh chuyên phòng hộ. Phòng hộ là sao? Bảo giữ gìn đó. Thí dụ như ngày xưa, hồi đó mình gặp cái người đó mình không thích, trời ơi, mình liếc ngang liếc dọc, liếc tới mỏi mắt luôn, mà mình vẫn không thấy thoải mái. Bây giờ mình tập nhìn cái người đó bằng bình thường, bằng cái tâm rất bình thường. Tại sao người đó sống thường, mình với người đó vẫn gặp cứ bình thường, mà cứ mỗi lần mình gặp người đó thì mình lại bất thường. Ngày hôm qua có một Phật tử lên gặp mà hỏi Pháp Hòa như vậy. Nói bây giờ con đi làm ở trong hãng, ngày nào con cũng gặp cái người đó, mà mỗi lần gặp cái người đó là con nổi cơn. Thì Pháp Hòa nói cái đó, mới dùng cái từ là: thầy ơi, cái người đó, cái lực của nó hơn con. Tại sao con tu hành mà con gặp cái người đó là cái lực, con bị cái lực của nó hút làm sao con bị sân si nổi nóng? Pháp Hòa mới nói: không phải người ta hơn đâu, mà tại chị yếu. Không phải người đó hơn mà tại mình yếu. Người đó không có hơn có kém gì hết á. Người đó cứ bình thường, mà tại vì mình yếu cho nên mỗi lần mình gặp á, mình mới khởi cái bất bình thường. Chứ người ta cũng bình thường à, có phải vậy không nè? Đâu phải người ta đi nghe người ta quẹt mình rồi mình mới bất thường đó. Không, cũng vô tới cửa người ta cũng gặp mình, người ta cũng cười cũng bình thường, mà chính mình là cái người sao không thường. Cho nên nó trách người một, trách ta mười. Tại vì mình vụng dại, phải không? Cho nên mình mới bị lăng xăng chồi hộp như vậy. Chứ không phải tại cái người đó lực cao hơn mình, không phải. Cho nên mình tập mình nhìn đó, mọi thứ nó bình thường, nó đỡ cho cái tâm mình lắm. Ok, bây giờ cái chuyện gì nó lỡ bất thường rồi, phải không? Bất thường lúc đó thôi. Nhưng mà quý vị cứ nhớ cái câu này, chư tổ thường dạy: chuyện gì rồi cũng sẽ đến, đến rồi sẽ qua đi. Chuyện đến mình tiếp, chuyện qua cho nó đi, chuyện chưa tới không trông. Đó là cái cách tu, cách sống đó. Cho nên tu mà nói nó dễ thì cũng thật dễ, mà nói nó khó thì nó cũng thật khó. Đâu phải cái chuyện mà chuyện qua rồi cho đi là dễ đâu. Phải không? Chuyện chưa tới không trong là dễ đâu. Cái đó nói dễ thôi. Nhưng mà khi đi vào mới nói nó khó. Chứ có một vị đến hỏi sư phụ, nói thầy, xin thầy chỉ cho con cách tu. Ông thầy hỏi, con ăn cơm chưa con? Dạ ăn rồi. Họ rửa chén cho con, nó rửa rồi. Nó, ủa vậy hỏi muốn tu gì nữa con? Tu là cái chuyện là đói thì ăn cơm, mà ăn rồi thì rửa chén, còn hỏi gì nữa? Khi mà con nổi nóng là con biết con đang nóng là được, là con đổ cái nóng của con là con tu rồi. Đâu có cái gì ghê gớm, con phải đợi con ngồi bông sen, con phát hào quang mới gọi là thành Phật đâu. Có. Cho nên mỗi cái nhìn thấy được pháp thân, khi sáu căn tiếp xúc sáu trần, đem ý thức tinh chuyên phòng hộ. Phải tinh chuyên, không có lơ là. Lơ là tiêu. Giống như là, xin lỗi mà mình mà nấu sữa đậu nành mà làm đậu hũ đó nha. Là xay đậu nành rồi, lọc đậu nành xong hết rồi, để nồi đậu nành lên lò mà nấu đó. Phải có một chén thạch cao, hay là muối diêm, hay là nước chanh, hay là nước giấm, những cái chất gì mình chuẩn bị cho nó vô để nó đông lại thành đậu hũ đó, làm sẵn. Phải đứng quậy hoài và không được dừng. Tại vì nếu dừng là nó sẽ cháy cái đít nồi. Mà khi nó vừa sôi lên là phải tắt lửa. Chỉ cần lơ một chút là nó tràn ra hết. Cho nên sữa đậu nành đó mà vừa sôi lên trên cái mặt là lập tức cho cái chén thạch cao vô quậy đều lên là nó hạ cái sôi đó liền. Rồi là đánh cho nó đều rồi để yên đó. Bắt đầu nó mới đông thành cục lại. À, nó kêu là ốc đậu. Khi nó là nước thì gọi là sữa đậu nành. Khi nó là hột nhỏ kêu ốc đậu. Người ta mà nếu nấu bún riêu, ta lấy cái đó ta nấu đó. Nấu bún riêu chay đó. Rồi bắt đầu mới đóng một cái khung gỗ, rồi để vải lên nước, rồi mới đổ cái ốc đậu đó vô. Lắp vải lại, lấy đồ dằn cho nó ráo hết nước. Nó đông cái đó lại kêu đậu hũ. Cho nên nó cũng anh nè. Thấy không? Nhưng mà nó chỉ khác cái tên khi nó khác cái tướng thôi. Cho nên mình thấy được vậy là mình tu đó. Ngày hôm qua cậu dở ẹt kêu là phàm phu. Hôm nay giỏi hơn kêu thánh. Bữa nào giỏi nữa kêu Phật. Hỏi Phật từ đâu ra? Phật cũng từ phàm phu chúng sanh mà ra chứ ai đâu. Cho nên là ma ma Phật Phật chính do ta. Ma Phật khác nhau chỗ chánh tà. Giác Phật mê là ma đó vậy. Chơn như là Phật, vọng động là ma. Chứ mình sống được bình lặng, mình là Phật. Mà sống lăng xăng là phàm. Cho nên đương phàm mà hóa thánh, chỉ một giờ đổi thay. Cho nên có một vị đã tu thấy không? Tạc nhật dạ so tâm, chiều hôm qua là tâm của dạ so. Kim triêu Bồ Tát diện, sáng nay là mặt của Bồ Tát. Quý vị nào mà có đọc chuyện Thủy Hữ không? 108 anh hùng Lương Sơn Bạc. Cũng có những ông hòa thượng như ông gì? Lỗ Chí Thâm hả? Cho nên khi sáu căn tiếp xúc sáu trần, đem ý thức tinh chuyên phòng hộ. Tinh chuyên có nghĩa là không lơ là. Hồi xưa mình có cái thói quen là đụng gì cũng mua, xài không xài, cần không cần, cứ rẻ là mua, sale là cứ hốt. Nhưng bây giờ biết rồi, tinh chuyên phòng hộ, cần thì mua, cần thôi. Đem ý thức tinh chuyên phòng hộ, tập khí năm xưa rồi chuyển hóa. Tập khí là gì? Tập khí là mình huân tập những cái thói quen, nó trở thành ra một cái sức mạnh. Nó đẩy mình, kêu là tập khí. Bây giờ Pháp Hòa nói ví dụ á, mình mà có cái thói quen chửi thề, nó là tập khí. Mình là có cái thói quen gì đó thì nó, nếu mà là tập khí tốt thì nó tốt, nếu mà cứ tập hoài cái xấu thì nó thành ra cái xấu. Cho nên tập khí hết. Mà quý vị để ý ha, nhiều khi con cái mình nó gần mình thì ít, nó gần người dưng á, bạn bè trong trường thì nhiều, Cho nên nhiều khi sanh ra không giống mình, giống người khác nhiều hơn, là tại vì sao? Nó gần cái tập khí đó. Và thậm chí nếu mình có những cái tật xấu nào mà mình cứ thường xuyên phát ra ở trong nhà thì nó sẽ bắt chước cái tập khí đó của mình. Cho nên mình phải nhận diện tập khí nào dở thì phải chuyển nó đi. Tập khí tiếng Anh nó dịch là habit energy. Cái habit. Nhưng mà nó có những cái positive habits, nó có những cái negative habits. Có những cái tập khí tốt, tập những khí xấu. Tập khí năm xưa rồi chuyển hóa, vườn tâm tuệ giác nở trăm hoa. Vườn tâm tức là gì? Là cái tâm lành của mình đó. Bây giờ hồi xưa tâm mình đó, nó để cho cỏ dại nó mọc, cho cây rừng nó mọc. Bây giờ không. Mình phải để cho những cái hoa tuệ giác nó nở trong lòng của mình. Từ bi, hỷ xả, tha thứ, bao dung, đó là những cái hoa tuệ giác. Mình phải để cho nó nở trong trái tim của mình, trong mảnh đất tâm của mình. Cho nên cái nhiều khi mình có một cái tâm là hay chấp. Quý vị biết chấp không? Chấp là chặt, nhưng là cứng nhắc, không có, không có. Vậy là vậy chứ không có thể nào mà xê dịch được. Cái đó là cái khổ cho mình. Quý vị để ý cái người nào mà sống mà cố chấp chừng nào thì người đó sẽ là người khổ chừng đấy. Còn mình người nào mà xả được cái chấp chặt của mình thì nhẹ nhàng chừng đấy. Cho mình phải tập á, mình phải là một cái người tu á, cái lòng mình nó phải mở ra. Cái người ta dở, người ta chưa biết thì mình nhắc nhở, mình khuyên lơn. Pháp Hòa có nói với mấy chú á, dù cho mình là người tu, mình có giận cái người đó cỡ nào, người đó là sư đệ mình, người đó đệ tử mình, giận cỡ nào cũng không được chửi mắng cái người đó. Cái tư cách đó, đó nó thốt ra là tại từ cái tâm địa mình hay chứa cái đó. Cho nên khi mà giận mình nó phát ra được. Cho nên người Phật tử tại gia đó đang tập tu còn không, đang tập không nói lời thô, huống chi là người tu. Cho cái người tu là họ không có nói lời thô. Giận là la rầy vậy thôi chứ còn không có được mắng rủa người đó. Thí dụ như giờ mình giận quá mà nó chết đâu chết khuất cho rồi đi, cái câu đó cũng không được. Vì cái những cái lời nói đó nó xuất phát từ cái tâm, không phải là tuệ giác. Cho nên phải làm sao vườn tâm tuệ giác nở trăm hoa. Từ đó niềm an vui mới đem khắp mọi nhà. Hạt giống tốt gieo về muôn lối. Mình tu là gì? Tu là mình tìm những hạt giống tốt để mình gieo trồng. Quý vị mà xin lỗi, ví dụ bây giờ mình nói ví dụ thôi. Mình bỏ tiền ra, mình đi vô một cái quán bán nhạc, mình mua nhạc nghe. Thì mình cũng phải lựa gì? Lựa cái CD nào nhạc hay, ca sĩ hay, nói chung là cái gì, xin lỗi, cầm cái CD lên mà cái ở trong cái dĩa nó không hư mà cái hộp băng ở ngoài nó nứt một chút, mình cũng không muốn nữa. Tại mình bỏ tiền ra mình mua, mình muốn lấy một cái hoàn hảo từ trong ra ngoài. Có phải vậy không ạ? Đó. Rồi vì mình biết là cái vỏ chỉ là cái không có nghĩa gì, nhưng mà mình nghĩ rằng mình đã bỏ tiền ra thì mình muốn mua cái tốt nhất. Trừ khi nào họ nói họ nứt, họ bớt cho mình 1-2 đồng mà chắc mình lấy. Cho nên cái đó là cái vườn tâm tuệ giác nở trăm hoa, niềm an vui đem khắp mọi nhà, hạt giống tốt gieo về muôn lối. Cho nên mình làm sao mà trong lòng của mình nó có được những cái hạt giống tốt đó thì mình mới có thể mình trang rãi cho người khác. Nhiều khi người ta tới chùa người ta cũng mong học hỏi với mình chứ. Nhưng mà nhiều khi mình không có gì để người ta học. Tập khí mình nhiều quá. Tâm tư mình nó còn nhiều cái bụi, những cái cỏ hoang, cỏ dại, cho nên khi mình phát ra là những cái đó không. Cùng tăng thân xin nguyện ở lại. Tăng thân là gì? Tức là cái đoàn thể tu của mình. Ở lại đây. Nơi cõi đời làm việc độ sanh. Ngày xưa có vị thiền sư, người ta tới hỏi bạch thầy, sau khi thầy chết thầy đi đâu? Thì thường thường nói à tôi đi Tây Phương rồi. Ông thầy cũng nói vậy, ông nói à, nữa ta chết rồi ta trở lại làm con trâu ở dưới núi. Thì các vị mới nói, ủa sao kỳ vậy, thầy tu thầy không thành Phật, thầy thành trâu. Nhưng mình không hiểu được ý của thiền sư. Cái người tu là người ta không có màng để làm Phật đâu. Thậm chí làm con trâu cũng được. Tại vì con trâu có thể đi cày bừa được cho người dân. Họ có lúa gạo họ ăn tốt. Cho cái người tu của mình á, chữ tu đây không nghĩa là cạo đầu mặc áo không nha. Cái người mình sống trong đời á, mình phải có cái đức hy sinh. Hy sinh là một cái đức. Cho nên ví dụ như người ta muốn ca ngợi các vị tu sĩ, là ca làm sao? Thầy hy sinh cuộc đời thầy để đi tu. Tức là cuộc đời thầy đang tươi, đang tốt, đang đẹp mà thầy hy sinh để thầy tu. Thì vì mọi người thầy sống. Cho thầy tu vậy, thầy tu tới. Còn có ai mà nói trời cái cô đó đó, cổ đang thất tình, cổ hy sinh, cổ vô tu. Không có. Hay cái anh đó, anh đang bị thất tình, anh hy sinh, anh vô chùa, anh tu. Không có. Khi người ta đang ở có một cái môi trường mà người ta có thể tốt mà người ta không màng cái đó. Người ta đem cái này nè, người ta phụng sự nhiều hơn. Người ta muốn cái hạt giống đó nếu mà trồng ở trong mảnh đất này không đủ, ta muốn fertilize nó ra, ta làm rộng nó ra cho nó đều ra. Cùng tăng thân sinh nguyện ở lại nơi cõi đời làm việc độ sinh. Giờ phút này sông núi chứng minh, cuối sinh đức từ bi nhiếp thọ. Chữ nhiếp là gì? Ta thu nhiếp mình, bảo bọc mình. Chữ thọ là chấp nhận. Chấp nhận và bảo hộ cho con là nhiếp thọ. Đó là cái bài sám mà hôm trước mình học đó. Đệ tử chúng con từ vô thủy gây bao nghiệp chướng bởi lầm mê đó. Quý vị nhớ ha, hễ mà cái gì mình tạo ra thành cái nghiệp rồi là bảo đảm nó chướng mình. Thí dụ giờ mình định là định muốn đi xuất gia, nhưng mà lỡ ngày hôm đó cái mình gặp một người đó mình phải lòng rồi cái mình xuất gia. Nhưng mà quý vị thấy không, cuộc đời nó có một cái dấu à. Từ cái ý niệm xuất gia buồn tình quá để dấu sắc vô thành xuất gia, mà có một cái dấu đó thôi mà nó cột mình suốt cuộc đời. Cho nên là nghiệp chướng bởi lầm mê. Chỉ chướng là nó ngăn mình lại, ngăn che lại. Thôi hôm nay để kết thúc cái buổi nói chuyện này, Pháp Hòa kể quý vị nghe câu chuyện. Thì có ở bên Nhật Bản á, có một vị thiền sư rất nổi tiếng. Vị thiền sư này tên là Nhất Hư. Chữ nhất là một, chữ hư là thôi. Vị thiền sư này rất nổi tiếng mà cái cách sống tu của ngài á là ngài phóng khoáng. Cho nên người ta thường gọi ngài là cuồng thánh. Cuồng thánh tức là ông thánh điên. Thí dụ như có một bữa nọ, ngài có một cái người đệ tử làm quan. Thì cái bữa nọ ông quan này mời ngài tới ăn cơm. Ngài mặc cái áo rách, ông không có màng cái chuyện áo quần gì hết á. Ông mặc áo rách vậy ông đi vô, cái thì cái người giữ cửa ông cho vô, nói ông này nhà nghèo mặc áo rách không cho vô cái quan, cái gì? Cái cửa quan. Cái thì ông nấy vậy, cái ông đi về ông thay áo. Ngài Nhất Hư về thay áo. Khi thay áo mà lành lặn thì người ta cho ngài vô ăn cơm. Thì trong khi mà ngồi ăn với ông đệ tử là một ông quan mà, thì ngài mới gấp miếng đậu hũ ngài bỏ vô cái tay áo. Cái thì ông kia ông mới chấp tay ông nói, dạ bạch thầy, nếu mà mẹ thầy ở nhà mà có không có ăn á, thầy đừng làm vậy. Lát nữa thầy nói con lấy một hộp cho thầy tu gô. Con làm một hộp cho thầy, thầy tả báo thầy đem về chứ thầy làm gì. Thầy bỏ vô tay áo thầy chi kỳ. Ông nói không, ta đang mời cái tay áo ta ăn cơm. Cái ông này nói, ủa sao kỳ vậy, con mời thầy ăn mà sao thầy không ăn mà thầy đưa cái tay áo ăn cơm. Ông nói tại vì hồi nãy á, ta đi vô ta mặc cái áo rách á, ta không cho ta vô ăn. Ta đã bắt ta mặc cái áo lành ta mới cho vô. Như vậy thì ta mời cái áo tới ăn cơm chứ đâu phải ta mời ta. Vậy là người làm của ông là mời cái áo ăn cơm chứ không phải mời tôi. Mà nếu mời tôi thì đâu có màng cái chuyện tôi mặc áo rách hay là áo lành. Mời tôi ăn cơm thì tôi tới thì đãi đi, chứ còn đợi tôi mặc cái áo lành mới cho vô. Vậy thì đãi cái áo chứ đâu phải là đãi cái đãi tôi. Thì một câu chuyện nhỏ vậy về ngài Nhất Hư. Thì cái chữ Nhất Hư là gì? Nhất là một, hư là thôi. Thí dụ như Pháp Hòa nói, ví dụ giờ quý vị nào mà đi làm mà 65 tuổi cái kêu cái gì? Hư. Thôi không làm nữa. Vậy thôi chứ có gì đâu. Thì bữa nọ thì ngài tên Nhất Khu, nó hay tên tên ta tên đẹp thấy mồ, tên ngài tên Nhất Khu chả đẹp gì. Ê, sao không đẹp? Nhất là một, khu là thôi, thấy không? Nhất khu là nhất khu là vạn sự hư, một lần thôi là vạn sự nó cũng thôi. À, ông thí chủ nghe có lý, một lần thôi là vạn sự đều thôi. Này, nhưng mà chưa đâu con, một thôi không bằng hai thôi. Nhất hư không bằng nhị hư. Hỏi nhị hư là sao? Thôi phiền não, thôi niết bàn. Có nghĩa là khi nào tâm mình bình lặng, không nghĩ tới chuyện phiền não mà cũng chẳng màng niết bàn, tâm nó bình lặng vậy thì hỏi chi với niết bàn với phiền não. Quý vị có hiểu ý đâu? Ví dụ như có một vị ta làm thơ, ta nói nếu đã biết trần gian là huyễn mộng thì niết bàn có lẽ cũng chiêm bao. Thật sự ra niết bàn đâu có cái nơi chốn. Khi nào tâm anh bình lặng là lúc đó anh niết bàn rồi, chứ anh cần chi tìm chi niết bàn? Niết bàn không có chỗ đâu mà tìm. Cho nên nói nhất hư không bằng nhị hư. Hỏi nhị hư là sao? Thôi nghĩ tới phiền não, thôi nghĩ tới niết bàn, tâm bình lặng. Ông này nghe dạ có lý, có lý. Ông nói không, nhị hư không bằng tam hư. Hỏi tam hư là sao? À, hôm nay á, ngày nào ta cũng nghe ngươi gây lộn với vợ ngươi hết á. Là một. Cái thứ hai là làm quan á, ngươi muốn người ta trọng vọng, cho nên ngươi phải làm đủ kiểu để người ta trọng vọng hết. Rồi á, giao tiếp trong quan trường á, thì ngươi cũng phải đủ thứ những cái thị phi tranh chấp. Bây giờ mà ngươi thôi được ba cái này là ngươi khỏe nè. Ngày nào cũng gây cãi với vợ phải không? Con cái nhà không yên phải không? Nó cứ xách áo nó đi hoài phải không? Bây giờ ngươi thôi đừng gây với vợ nữa cái nó khỏe. Thấy không? Bây giờ làm quan mà muốn người ta trọng vọng, cho nên làm đủ cách hết. Ngươi cứ làm một vị quan liêm chính, chân thật bình thường, không cầu ai phải nghĩa là nịnh bợ hay là vuốt ve mình, ngươi khỏe. Rồi giao tiếp trong đường trường, ngươi cứ sống chân thật thì đừng màng tới chuyện thị phi đó. Bỏ được ba cái đó ngươi khỏe tam hư. Ông nói dạ có lý, có lý, để con tập con hư. Ông nói không, tam hư không bằng tứ hư. Hỏi dạ tứ hư là sao? À, tứ hư là tử cũng hư, tài cũng hư, sắc cũng hư, khí cũng hư, gọi là tử sắc tài khí tứ đổ tường. Đàn ông nào mà không rớt trong một cái tường đó, tứ là bốn, đổ là ngã, tường là vách, không thế nào phải ngã vô một vách. Nhưng mà người nào mà không ngã vô bốn vách này là nhà đó vững. Tại vì một vách nào mà ngã cũng tiêu. Cho nên tam hư không bằng tứ hư. Ngươi mà bỏ được rượu, tiền dư nghe con. Ngươi bỏ được cờ bạc, tiền dư nghe con. Ngươi bỏ được gọi là cái gì, cái tâm gọi là tà hạnh, có vợ rồi mà sanh tâm với người khác nữa không được nghe con. Nghe không? Rồi rượu nè, sắc nè, cờ bạc nè, khí là gì? Khí là hút sách, là nghiêng ngập, cũng không được. Mà nếu mà con thôi được bốn cái này con cũng khỏe vô cùng. Tứ hư. À dạ có lý, có lý, để con cũng tập tứ hư. Ông nói không, tứ hư không bằng ngũ hư. Ngũ hư là sao? Trong con người mình á, nó có gì? Tim, gan, tỳ, phế, thận, ta kêu ngũ tạng. Nhớ không? Ngũ tạng lục phủ mà. Ngũ tạng là tim nè, là trái tim mình nè. Gan là liver nè. Tỳ là cái bao tử nè. Phế là phổi nè. Thận là cái thận mình. Ngũ tạng là tim, gan, tỳ, phế, thận. Five organs. Thì năm cái đó đó, một khi mà nó hư á, là cũng khỏe lắm. Tại vì mình sống hàng ngày đó, ăn uống đủ kiểu để bồi bổ tim, gan, tỳ, phế, thận. Một khi hơi thở, một hơi thở nó ra, nó không vô nữa là hư. Quý vị thấy được ngài nói không? Cho nên đó, ở đây ngài nói cái ý nó sâu sắc lắm. Cái câu chuyện rất sâu sắc, mà kể như vậy chưa đủ sâu. Rồi bây giờ mình lấy cái câu chuyện này để mình chiêm nghiệm trong cái đời sống hàng ngày mình nè. nhất hư vạn sự hư. Pháp Hòa nói ví dụ, ông bà mình có một câu, một câu nhịn, chín câu lành. Đó, chỉ một lần nhịn thôi mà cứu vãn được cả cái gia đình. Có phải không? Cho nên nhất hư vạn sự hư. Đó là nói về cuộc sống. Bỏ được cái nào, thôi được cái nào. Chữ thôi đây không có nghĩa là ly dị nha. Thí dụ như ngày đấy, thôi, thôi vợ nói, ôi về chắc kêu ly dị, không phải. Mình cứ gây hoài, ta gây hoài, sợ rằng con cái bơ vơ, nhà mình không sao yên ấm, ta sẽ khổ suốt đời anh ơi. Thì em ơi, vì nghĩa xưa ta về xây dựng lại. Thì bây giờ là một lần mình nhịn được, một lần mình yên ấm trong gia đình. Chứ ngàn lần mà nhịn được thì ngàn lần yên ấm trong gia đình. Nhất hư vạn sự, đó là cái sống. Còn nói về cái chết, mình sống ở đời, năm cái thứ này nó còn hoạt động thì mình cũng phải chật vật và lo lắng cho nó đủ kiểu hết. Một khi mà nó hư rồi thì đối với mình thì cũng nó cũng khỏe thôi. Cái đó là sâu à. Cái sau này là để cho những người người ta tu mà ta không còn màng tới cái chuyện sanh tử. Sống cũng được, chết cũng được. Ý của Ngài là nói sanh thuận tử an đó. Anh sống, anh cho hư những cái gì không cần thiết. Một khi anh chết, anh có hư, anh hư một cách ngon lành, không có gì trở ngại hết. Cho nên cái đó gọi là sống an lạc, chết bình an. Thôi hôm nay qua cái buổi sinh hoạt chủ nhật, Pháp Hòa tiếp tục cái bài sám và kể cho đại chúng nghe một câu chuyện gọi là nhất hư ngũ hư. Thôi bây giờ mình đặt cái đề tài là nhất hư vạn sự hư. Không? Bỏ được một cái nào đó khỏe. Hồi xưa có một vị hòa thượng nhắc Pháp Hòa vậy nè: cái người tu của ta chỉ cần bỏ được một là sẽ có được 99 thứ khác. Quý vị để ý đi, nếu mình bỏ được cái tham đỡ lắm, bỏ được một cái sân đỡ lắm, bỏ được một cái si nó cũng đỡ lắm. Hồi xưa mình cãi vã mỗi ngày, bây giờ mỗi ngày giảm được một. Cho đến khi nào mà ngày này không cãi vã, ngày đó an lành. Thấy không? Cho nên gọi là nhất hư vạn sự hư là vậy. Xin chúc đại chúng lúc nào cũng áp dụng được câu chuyện của Ngài nhất hư. Thì xin đại chúng hồi hướng.
Nguyện đem công đức này hướng về khắp tất cả đệ tử và chúng sanh đều trọn thành Phật đạo.
Pháp môn phải riêng niệm Phật, sớm hôm hành trì A Di Đà Phật khắc ghi, nằm ngồi đi đứng không khi nào rơi, niệm cho rành rõ từng lời từng câu từng chữ, thời định tâm huệ khai trí sáng diệu thâm, chuyển xoay ba nghiệp lỗi lầm xưa nay, thân không ác nghiệp tạo gây, miệng không nói dối đặt bày điều mua, ý không tham dần gian tà, chuyên mê thành giác thật là quý thành. Chí thành niệm Phật đêm ngày, tiêu trừ tội chướng đã gây bao đời. Hiền tiền thân tâm thành thơi, vì lai giải thoát khỏi nơi luân hồi. Liên hoa chín phẩm lên ngôi, nhân nào quá nấy muôn đời không sai. Muốn về tình độ Như Lai, phải gieo nhân tình tại ngay kiếp này. Muốn sang cực lạc phương Tây, ướp mâm an lạc hằng ngày chưa. Riêng niệm Phật sớm hôm hành trì, A Di Đà Phật khắc ghi, nằm ngồi đi đứng không khi nào rơi. Niệm cho rành rõ từng lời, từng câu từng chữ, tức thời định tâm. Huệ khai trí sáng diệu thâm, chuyến xoay ba nghiệp lỗi lầm xưa nay. Thân không ác nghiệp tạo gây, miệng không nói dối đặt bày điều mua. Ý không tham dần gian tà, chuyên mê thành giác thật là quý thầy. Chí thành niệm Phật đêm ngày, tiêu trừ tội chướng đã gây bao đời. Hiền tiền thân tâm thành thơi, vì lai giải thoát khỏi nơi luân hồi. Liên hoa chín phẩm lên ngôi, nhân nào quá nấy muôn đời không sai. Muốn về tình độ Như Lai, phải gieo nhân tình tại ngay kiếp này. Muốn sang cực lạc phương Tây, ước mong an lạc hằng ngày chưa quên. Muốn sang cực lạc phương Tây, ước mong an lạc hằng ngày chưa quên. Muốn sang cực lạc phương Tây, ước mong an lạc.